nên cứ tư cho mình giống cái thùng cái người đó không đó này
thế nhưng cái thùng không hiểu đó
khi người người ta cảm nhận đó là cái đoạn công phu nhất của mình đó mình thành tâm người ta tiếp nhận vào đó mình hồi hướng cho cái người đó nhiều khi người ta tưởng được trong mày chứ còn tất cả mình nhận hết như vậy mình tu cho mình và cái khăn nhất là mình đi sát mà mình nhận tám tiếng đồng hồ người mấy tiếng đồng hồ chắc chắn nhất cho mình mới sợi lỡ mình đi còn người đó bạn nên đỡ người ta bạn xem chùa từ đâu quá trong lúc khách thời rồi những cái hồng thức tất cả những thứ khác nó sẽ hết rồi những cái hồng thức nó cũng sống nó bám được trong đó chỉ là tám tiếng đồng hồ nó mới đạt rồi có nhiều người hai tiếng mới đạt rồi sửa gì và các cái tổ bây giờ chúng ta là tiếp tục ổn định từng cái độ chạm đó tâm hiểu 12 tiếng đồng hồ để cho phù trợ vượt qua những thứ này mà siêu thân thật độ. Nếu mà chúng ta trùng vào cái đó
đau
và cái tối đó là cái giường của người ta cũng không được trùng nữa cũng giống như mình áp tay trong cái bàn này nè nó đem gõ gõ để nghe cho mình áp tay gõ nghe rõ cái bàn đó thì lúc đó mà trùng vào cái giường người ta cũng không được cho nên thường thường khi mà chết trong cái giường như thế là chúng ta một chút trở dành một chút hơn ra hai chút cả ngày để xem
hơi thở của mình
cái nhiều khi mình đi mà đã đi qua đây này cũng không có nơi mà động chạm không người ta được là cái nhẹ nhẽ chịu lắm cứ trên đây có nhiều người cũng biết chết xong rồi bỏ đi qua tài liền tổ chức một cái nhiều thì bị đoạn lại đã cho nên kiểu đó ví dụ cái gì biết như vậy rồi khi mà người thân mình ra đi người cũng không được động chạm vào để bỏ ít ra là tám tiếng đồng hồ rồi mới làm gì vậy muốn tăng muốn bó muốn thay áo thì cũng không làm gì làm và an toàn được và tiếp tục trong những gì đó chúng ta cứ tiếp tục niệm phật dù người ta tâm thức người ta mềm mại mềm mại như vậy chứ chưa nhắc người ta đã được phóng sanh đâu ạ nhớ là mềm mại như vậy là trước đó là họ đã vượt qua cái đi ta hạn hạ rồi đó trở về tâm thiền nào cũng tiếp tục mình niệm phật như vậy là đưa từ cái tâm thiền nào lên thẳng tay không cực lạc luôn tức là khi trong cái cảnh giới trong mắt người ta ngộ một cái thì mình một cái thành niệm phật một cái hai gì là bằng lanh liền tới cái nhà thờ liền tại vì đấy là thực tế của một mặt cho nên chúng ta phải tiếp tục như vậy. Kính thưa cư sĩ, xin cư sĩ cho chúng tôi được rõ là thường tình sau khi gia đình có người thân quá qua đời thường nhờ quý Phật tử đến tụng kinh địa tạng hàng liên cho đến 49 ngày như vậy có thù thắng không? Xin cư sĩ hoan hỷ như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tụng kinh Phật tụng kinh nào thù thắng hơn? Xin thưa tất cả trong vòng 49 ngày cứ việc tụng kinh địa tạng. Nếu quý vị tụng kinh ví dụ như là luôn sáng cứ việc tụng kinh luôn sáng. Nếu quý vị tụng kinh A Di Đà cứ việc tụng kinh A Di Đà. Nào nếu quý vị không biết tụng kinh cứ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật mà hồi tụng được tiếp tục. Đó là cái phương pháp hồi tụng tụng chân pháp. Còn khi mà sắp sửa tâm chung mà tụng cái kinh địa tạng trong lúc tụng trong địa tạng mà người ta ra đi nhiều khi người ta mất hồn phản sanh. Tại vì gì đọc kinh địa tạng theo sổ như vậy thấy một người mà trước khi xuống địa ngục mà nghe một cái kinh địa tạng hay là cái tên người kinh tụng kinh địa tạng hay là bái lại địa tạng cái có thể nếu mà thành tâm nha có thể là vượt qua cảnh giới địa ngục trở về trong tam thiền đạo về hướng vô thị học chứ không có cái nói là tụng cái kinh địa tạng để tạm xong cái nhất là cái điểm này có nhiều người sơ ý có nhiều người tụng cái địa tạng đã quen rồi thì trong lúc mà người ta ra đi mà như vậy trong lúc người ta cũng khỏe người ta rồi tụng cái địa tạng mình tụng cho họ một tiếng hai tiếng tốt lắm để mà làm họ vừa lòng để họ vui vẻ rồi họ mới an tâm nhập phật ra đi là chứ hơn nữa trong những cái cảnh giới mà của chúng sanh đó vô lượng phần dạy cho dù có nhiều người người ta sắp thành các cũng sắp thức trên địa tạng thì trong lúc mà khoe khẽ như vậy tụng kinh địa tạng cho họ để cho họ vừa lòng là khuyên đi nhiều cái gì niệm phật đi để đi về tây phương nhờ cái lực của cái vui vẻ đó mình khuyên họ chuyển thành niệm phật họ cô niệm trước mình khi về đến phương. Chứ trong lúc mà sắp sửa ra đi và không biết gì mà cô chỉ thảo mốc không có tranh. Cái cô này không còn mỗi lên ngài thành công thì ngài sẽ không nói như thế này. Nếu biết rằng cái người đó không được bản thân theo phương nhập ra thì một tuần sau, một tuần sau quý vị có thể tụng kinh địa đạo để mà đi, để mà chỉ thấy những bước trên người đó rồi rất chuyên đàn với người đó và cũng rất chuyên để đàn với người đó ở những cái cõi chuyên rồi đó luôn cho nhiều biết làm sao bây giờ. Còn khi mà thêm ví dụ biết người ta là một thanh lục thì tụng kinh nào lục quý vị không có tụng kinh thì cứ ai gì là còn mà cũng công đức cũng được tại vì người ta về đây cũng rồi thật ra người ta đâu còn bằng một cái công đức mà chỉ là bởi cái công đức cho mình bắt người ta phải nợ mình để gì để lúc làm chung thì cái người đó năng bị ai chỉ là con để ai chỉ là bằng cái tiết cho mình về đây phải cái gì lắm này đối với bạn có hiểu là tìm cách phải gia trì cho mình và chúc với cái mình niệm Phật tức là có lợi, có lợi cho cả đầu thì cái tụng cái địa đàng này không có cái gì sai cả. Mình cứ bị tụng, mình tụng ví dụ từ bi thì sao cũng được, mình tụng kinh Bát Nhã cũng được, tất cả cái phật giáo đều có một chút hết mà chỉ cần trong tất cả những cái đó nếu là được tự của mình câu A Di Đà vô quan trọng. Pháp giới cả phần nó nằm hết trong đó, tinh sáng gì đó nằm trong câu A Di Đà. Chính vì vậy mà một người đến rồi sắp sửa xuống địa ngục phải thấy mà niệm một câu A Di Đà mà không những là thoát khỏi cái địa ngục đó mà đi về rất tiếc cuối cùng rồi. Còn tổng một cái địa tạng sao có thể vượt qua cái cảnh giới địa ngục đi về trong cảnh giới người, trong cảnh giới trời thì cũng có thể có. Cái gì có hai cái thứ khác nhau trong đó không nào? Thật sự. Nhưng mà tôi phải nói nữa là tụng cái kinh địa tạng có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái địa tạng hành theo cái pháp địa tạng chứ không phải tụng cái địa tạng hơi hơi mà cái tâm không thành tâm không chí là tụng người ta được được người thoát được mà tôi không thấy như vậy đâu ạ. Cái gì cô thấy tụng cái địa tạng rồi tụng cái là không liền coi như người ta thoát không hay là người ta chết người ta đi vẫn tưởng mắt hay tưởng vẫn bị đau khổ chứ tức là vẫn bị chìm trong cái tâm ám ảnh như thường là tại vì tụng một cái bộ kinh là chúng ta phải hành theo cái kinh đó, hành theo cái kinh đó chúng ta mới có kết quả được. Trong tất cả cái pháp hành, cái pháp hành niệm A Di Đà Phật là đơn giản vô cùng, là thân tâm niệm A Di Đà Phật là hành theo cái pháp A Di Đà Phật vậy. Còn tất cả cái pháp kia mà cái cơ thể là chúng ta phải hành đúng theo cái không chỉ có cái pháp đó thì chúng ta mới có chứ không phải là tụng hơi thôi. Chúng ta cũng hơi thôi là chúng ta có thể thành đạo được đâu. Anh chỉ là một câu hỏi khác. Chỉ cần 5 phút của con, thầy cũng được. Tôi muốn hỏi là khi người bệnh sắp ra đi thường thấy quan gia cái chủ xin hỏi có phải cúng thí để người bệnh kia muốn niệm Phật mà ra đi hay không? Trong cái câu hỏi này ở trong cái một cái ở ngoài Đà Nẵng cũng là những người mà tôi tới tôi hướng dẫn cho họ thì họ niệm Phật thường hay cúng thí thì tôi nghĩ cúng thí đó cũng có sai là nhưng mà khi cái đó tôi nên phải cắt cái phần cúng thí đây là tại vì tình tâm hồng hồi ở chư tổ người ta không có bày cái cúng thí mà mình cúng thí thì những người mà đã coi cái phim này nó bắt chước cái cúng thí theo có nhiều người cúng thí mệt quá người ta bỏ luôn người ta như vậy thôi rồi bỏ họ niệm vô cho rồi quá khổ lắm thì xin thưa là con già nghe chủ thì mình con có chịu dạy ví dụ như có những người mà tu hành cao tăng mà đắc đạo có những người đức tốt tại mức sơ sơ một vài câu là hết nhưng có những người là thường thường là con già nghe chủ nó có lời như thế này thì giả ra là cho mèo theo một giả nó dọa tôi dùng cái dọa những người trước khi mà kéo ra bên nghề thì là thấy một cột là sáu chí
chắc rồi
sau một con chắc chí là chắc nữa
chuông sắt còn chó gấp
là nó chó là hiện tượng phong dài hay dụ có nhiều người tôi thấy ông bà cha mẹ thường thường tiên tiên tới cái chuyện đó họ nói chuyện như bây giờ đang cố một tấm rồi chút nữa để là cố tới ta mẹ
tôi nên thắng là bằng ca cái đánh lạc hoặc nhà sẽ chịu hết hết
cái chuyện nhắc không phải trang nghiệm đâu mà nếu ông bà trang nghiệm thật sự tới nữa thì ông bà trang nghiệm kéo dịch được mà quỷ thì mình cũng không nên đi theo làm chi mình phải lìa cái cương lực ra mình phải bản thân tay cương mình mới cứu được họ mà được chứ không nên theo họ làm chi nếu biết được như vậy rồi thì
giải nên dễ lắm
cái thứ nhất là con cái trong nhà đó phải tới chứ bằng người con mình lại con mình nguyện là tôi là con gia đình quý thuộc của bà gì đó vì cha mẹ tôi trong nhiều lần kiếp nạn sai lầm cho nên tạo ra cái nghiệp này bây giờ trước cái phút lâm chung mà cha tôi đã ăn năn hối hận rồi cha hiện bằng đức hồi đi tây phương thì con nhân những cơ hội này con xin lòng thay cho cha con thay cho cha mẹ con cùng nhau sám hối những thứ cha người trong tình cảm đó và người nhân công đức này hồi hướng cho tôi và nhà lý chủ quyền chưa về kết duyên đàn thành phẩm cùng nhau chúng tôi và hồ thượng nhân trả chúng tôi mình nói hai ba lần hết rồi mình nói là có chứng nhân ai mà cũng làm sai thì cha tôi cũng làm sai thì mới kết duyên này nhưng mà nếu mà chúng ta cứ trả thù qua trả thù lại thì cần phải chứ không bao giờ chúng ta có thể vượt qua sang tôi đâu mà được Phật nói người nào mà nghe đến A Di Đà Phật tin tưởng mà nguyện về Tây Phương thì mười kiếp cũng được vãng sanh chưa bị nhiễm Phật chưa bị nhiễm thân chưa bị nhiễm được về Tây Phương đến thành Phật nguyện mong cho vị nhân cơ hội tích như là A Di Đà Phật để chúng ta cùng nhau thành Phật mong cho quý vị khấn được quý vị cùng với chúng tôi vô biên nhân người này để mà người ta đi vãng sanh công đức gì vô cùng là cầu thang tôi cũng có hàng ngày luôn hồi cũng không được cho quý vị nói hai ba lần hết rồi không biết sao tôi nói có một lần hai lần nhiều lắm ba lần hết tôi lúa luôn là người ta yêu là người ta là đi ngon là nó không bị nữa chắc nhiều mà và nên nhớ nữa là nhiều khi con già đấy lên giá ra có những vị thần có những vị tiên có những vị bồ tát thì con nữa làm cho người ta có một sướng lắm nếu người theo họ thì sợ của chúng ta bằng sạch thù lượng có một cái bằng liền cho nên tất cả là chỉ theo A Di Đà Phật phải khóa người ra là khóa tâm và phải khóa ra cái hình A Di Đà Phật thế trước mặt cái người đó thế là một cái trên cái tấm hình A Di Đà Phật thế trước mặt cái người lâm chung đó để chỗ nào nó thấy theo cái điều nào thấy được thì cái hình Phật đó và chỉ có một hình mà thôi cái đường chỗ này là trắng chỗ này xanh chỗ này đỏ thì đó là thì hình xanh cũng xanh hết hình đó là đỏ hết là một duy nhất và để nhiều chỗ cũng được để làm sao cho người ta thấy và chỉ cái đó đó là A Di Đà Phật thì hóa thông qua A Di Đà Phật thì hiện ra mà người nó thấy với mình không thấy thì thành chấp hơn như là thành lập là cứ nói họ an tâm mà đi theo ai gì không cần chờ ai nữa hết trơn còn tất cả như mình khác cứ biểu hiện ra nam hộ ai gì là tự nhiên tâm mình trao đảo được thành nó trao đảo được và mình phải hiểu được cái kiến thức này để mà giải cho cái người đó chứ nếu mà người đó cho tôi thấy Phật rồi chưa biết là Phật nào hướng tướng là người nào Phật nếu mình xuống thì nó đi theo ai không được đâu ạ thế ai gì là Phật không được nhớ được cái điều đó cũng chứ không cũng là câu chuyện mà sơ ý cái gì mà con đi theo học đi ha nó thấy đó nó cái cánh mặt bằng cái con tới là tưởng là học mà đi thôi được là chậm lên một chút là mất học mà chậm nguy hiểm lắm hay gì là còn một câu hỏi khác Đức Phật nói ta không nên hướng ước riêng mình mà phải cứu độ tất cả chúng sanh như vậy nếu mình cầu nguyện vãng sanh mà không xuống cứu đời thì có đúng không không đúng nếu mình về Tây Phương mà ở đó mình hướng nếu mà mình về Tây Phương mình hướng thì còn cũng đâu mà về Tây Phương đâu à còn nếu mà đi lên ở đây mà để cứu độ chúng sanh thì Phật nói là con đã nói sai lầm Phật rồi, con đã nói sai lầm Phật rồi, tại vì con là một phàm phu tục tử, khi mạng có thân này con chưa chắc là vượt qua khối địa ngục thì con có thể cứu người và đi thành Phật được không? Cho nên chúng ta phải hiểu tất cả những cái vòng cầu Phật không hết đó, nhưng mà có một cái cầu người này chết rồi, có một người này chết rồi Phật cho hết. Phật chỉ chúng ta đừng có chấp bất cái gì cả, đừng có chấp thế gian hết thì được, đừng có chấp cái gì cả, kiến thức thế gian nào đi cũng tất cái gì, nhưng mà Phật chỉ chúng ta phải chấp. Mình sẽ tin theo là Phật, Phật không bao giờ nói sai đâu ạ. Ngài nhất cầu là cầu thành Phật, Ngài nhất nguyện là nguyện vãng sanh, Ngài mới chấp là chấp trì danh hiệu. Nói rõ ràng, những nam tử thì nữ nhân thân thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật niệm từ một ngày đến ngày, chúng ta phải nghe cái lời Phật. Cho nên cái cầu thì vọng cầu nó khác, còn cái cầu thành Phật là cái là không cầu. Làm sao mà chấp khi tâm đạo cầu nó nằm trong ngay trong cái tâm của mình. Cái tâm mình mà muốn về Tây Phương là mình được về Tây Phương, cái tâm mình mà muốn lang thang đến cái lục đạo luân hồi này thì mình mãi mãi lang thang lục đạo luân hồi. Khi tâm là đâu, tâm là ý niệm trong tâm của mình hiện ra. Nếu mà mình không cầu thì làm sao mà cho nên cầu nó có nhiều cái cầu. Cầu mà cầu làm giàu, cầu làm có, cầu chứ hết lực, cầu chứ được chiến thắng danh vọng, cầu ở lại trong lục đạo luân hồi. Mình cầu chứ có hết lực là mình thương cái tâm thân bạn này chịu chết, cái tâm cho tâm bạn này mà mình đi cung cung năm bồ. Mình cầu nên là coi muốn làm sao cho con tôi nó được danh vọng hảo huyệt, cái danh vọng cho nó thiết tâm lên, bây giờ con tôi chưa danh vọng tôi làm hay cho con tôi nó có được danh vọng đã làm tiến sĩ đã, thì theo đứa con đó mà chịu đạt, làm sao theo đứa con chết rồi thì làm sao mà theo nó được. Thì một là biết thành con chó con mèo gì đó trở về phục vụ đứa con chứ có gì đâu, đó là cầu sai lầm. Quý vị nên nhớ là khi mình chết mình không có một ý niệm nào về tương lai thì mình tùng nghiệp họ bám họ, nhưng mà mình chỉ có một ý niệm nào tương lai cái niệm đó là tùng nguyện mà vãng sanh, chính là tội nguyện gì tùng theo đại nguyện Di Đà mà được vãng sanh thành Phật. Tại sao mà không quyền? Cho nên quý vị đừng có lầm lẫn giữa cái vọng niệm và cái chánh niệm. Trong kinh A Di Đà Phật nói chủ chánh định độ chính là cái tâm mình chủ hoặc trong câu A Di Đà Phật quyết định chứng được A Di Đà là tâm mình tâm một. Nếu cái tâm mình để trống không mình đi cái chỗ quan không, lúc đó thì sao? Ngài cũng qua ngài sư nói chỉ còn có một chút tình thức mà nó còn hiện là tức là nghiệp không sạch, tình không không thì ước định phải một điều đó chắc chắn. Nghiệp nào mà nghiệp thiện, tại vì nghiệp nghiệp ác mà ít nghiệp thiện bao nhiêu tùng theo nghiệp thiện là đi hướng phước, hướng phước rồi quý vị có biết không, đặt trong kinh Di Ma Phật ra mà thấy hướng phước thì vậy thì phá thì vậy thì vậy, cho nên sao đó bị nạn, cho nên bị một cái nạn rồi một cái nạn tác nạn khổ. Đâu có thất lợi gì đâu, mình tu hành biết mình đưa vào lên là tác nạn khổ, cho nên cái nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quy luật phát tâm bồ đề chính là cái nguyện, phát tâm bồ đề chính là cái cầu, phát tâm bồ đề chính là cái tâm thành Phật. Tinh thần tin cái tâm thành Phật làm sao? Người nào mà nguyện vãng sanh về Tây Phương chính là phát cái tâm vô thượng bồ đề. Tại sao mà mình không nguyện? Cho nên quý vị hãy nhớ tâm thành Phật để làm cứu độ chúng sanh. Như vậy là khi mình phát cái tâm nguyện về Tây Phương để là thành Phật và để cứu độ chúng sanh, quý vị có biết không, ở đây mà quý vị muốn cứu chúng sanh, quý vị đi nguyên tiền đi, nguyên tiền một năm được kiếm được bao nhiêu triệu, quý vị triệu đó là cứu được mấy người, kiếm được một vài người một phần thức ăn làm cùng cái đó, quý vị là cứu được chúng ta chưa, chưa đâu, cái đó chỉ là bố thí mà thôi. vô khi mà mình không có, mình không có thì xin người ta, tức là mình chịu nặng cho người ta, mình xin người ta đòi hỏi cái công cái tin và cũng hỗ trợ nhận chắc đến chút nữa tôi trả cái cây bay là tôi trả cho cô tôi ôi trời tham học cũng cái coi như là mình bị không có biết đó mình sợ phước được mà coi như nó thấy mình không có phước được cả vô thí không phải là cái pháp chính vô thí để chỉ là lục trong lục độ ba la mật vô thí như một cái nào thôi cái gì là nhớ chứ không phải là cái nào vô thí là cứu người đâu mà cứu người là gì là làm sao họ vượt qua sanh tử luân hồi như vậy mình giúp cho người ta một cái địa mình giúp cho người ta một bữa cơm và khuyên người ta niệm phật đến đi về đây thôi cho nên cô bác người ta ơi tâm đi về đây thôi đó là thực sự là cứu mà cứu sao cứu cho thực sự khi người đó khác sẽ tin cứu được là chứ còn nước hơi thôi mình bảo thì không cứu được cái gì cả tôi bảo đảm không cứu được gì cả vì sao đó vì hàng trăm năm qua được cái gì thấy bao nhiêu người được vượt sanh mà thế mà trong vòng mấy năm nay đây khi mà cái phương pháp bảo hộ niệm đó xảy ra hàng trăm người hàng hai ba trăm người đều phát sinh tại cái chiếu Việt Nam rồi trong bán nước thôi ạ thực sự chứng minh nhiều lắm bây giờ tôi thấy mấy trăm ngoái bây giờ tôi đến được anh hết chết được rồi người ta ta cái thầy ba nó đưa về cái cuộc cùng như vậy họ báo cáo cho tôi cũng ba người bốn người vẫn sanh mà thực sự là nó sanh chứ không phải là nếu mà họ ra đi mềm mại mà họ nắm chặt cổ nhau là họ vẫn sanh đâu ạ họ ra đi mềm mại mà chứ có họ không người vẫn sanh chúng con thì nó là vẫn sanh đâu ạ nhiều lắm là họ đối với công thức vô niệm lúc là sẽ không trở lại tham thiền đạo mà chưa thoát khỏi sanh tử đâu ạ cho nên quý vị nhớ là phải biết độ người cứu người là phải mình thành Phật và biết đưa người ta thành Phật đây là ngài có văn nói độ người chính là đưa một người tháo cái nhà là cứu một người đi về thì tôi mới là độ người cùng giúp cho nhau người ta một đồng để cho sau đó người ta lợi dụng cái đồng đó mà ta đi buôn lậu chưa chắc phải là cứu người đâu ạ đó là chuyện bố thí mà thôi bố thí thì thành tâm bố thí đời sau cái gì đi sáng hay như vậy mà không về đây con thì đời sau đó là một tiến sĩ đi nói dối tí mình coi nói dối mình nói dối nói dối người ta gặp người ta nên gặp được không mất lợi gì đâu thế biết là độ người là như thế nào mới là độ người không ai gì là mà không độ người đâu ai gì là mà theo lời những ông giả thì chúng tôi chỉ cần trì niệm danh hiệu còn ai gì là mà không cần tụng kinh mà sám hối như thế hàng sơ cơ gì như phật tử chúng tôi chưa được cộng dụng lời dạy của phật thì làm sao tu đúng đường và dạy không là nói quá hay thực sự là quá hay tôi sẽ thưa kiểu cái gì nếu mà người nào hồi giờ chưa biết thì họ chỉ cả như chúng tôi là người bị như vậy hồi trước tôi có tâm nặng nề gì đó không còn biết tôi nói đủ hết trơn khi tôi gặp có ai đi tôi cũng đuổi luôn được luôn này tất cả những cái đó tôi nhìn hết bây giờ tôi nhận được luôn tôi không kèm mỏ kèm mỏ thần không cần gì ấy nữa tôi không cần tôi gì nữa tôi một lần tôi niệm phật ai gì tôi tưởng là tôi dạy lắm nhưng mà sau cùng tôi mới thấy ngài không nói chuyện cái này chỉ những người nào mà trong vô lượng vô biên về đức người ta tạo được gì coi là chuyện nhân quả rất lớn lắm rồi bây giờ người ta mới dám mình nhận cung sắc tất cả để mà tìm một câu ai đi đâu người ta thành phật còn những người mà nhận chuyện sắc tất cả trong quá khứ người ta còn thiếu người ta không dám mình nhận bỏ đâu ạ người ta nghĩ là bây giờ tôi thiếu cái này thiếu cái nọ thiếu cái là cái chi thiếu cái là cái gì cái nó gọi là pháp giới tạng không a di đà phật khi câu a di đà phật nó bao trùm ra pháp giới trong đó mười phương tinh tú chư phật nó nằm trong câu a di đà phật mười phương chư a la hán chư bồ tát nó nằm trong câu a di đà phật mười phương phước đức mười phương chư phật đều nằm trong câu a di đà phật hết đến nỗi như vậy cho nên mình niệm một câu a di đà phật tức tạo ra một công thức bằng 80 mức kiếp làm đành mà còn không hay chính vì nó tạo ra kiếp thân sự nặng như vậy cho nên rất là người tư như địa ngục mà vượt lên tới thì không luôn mà cả người không hiếu người ta không tin. Vì có nhiều người không tin cho nên cái tôi bây giờ làm sao tôi biết được cái pháp học, thì biết đi biết một cái rồi đã 30 năm sau nhiều người được 30 năm sau biết 30 năm sau mình đã nằm dưới đám mồ rồi, quá vô thường, sanh lớn vô thường mà biết không tin. Ở đây nghiên cứu quý vị có biết là 38 kinh điển của Phật, 12 phần giáo của Phật, sau bộ phần mới ta không có nốt lời nào cả, biết không nhúc sức môn này. Tại sao như vậy? Tại vì pháp của Phật là cái phương tiện để cho chúng sanh nhập vào đạo, biết đường đi. Thì 8 vạn 4 ngàn pháp môn là để chúng sanh đi về một đạo biết đường đi, thì pháp môn của Phật cũng là một cái đường đi đó, đường đi cắt đó. Hãy chọn cái con đường nào mà thành, không chỉ cái con đường nào mà dễ mà gần gần nhất, con đường nào mà an ổn nhất, ta cứ một con đường đó là chúng ta đi. Cái chúng ta nghiên cứu làm chi? Tại vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu thì chính Phật là phương tiện, mà chúng ta cứ tiếp tục quan quan trong phương tiện như vậy báo đáp thì không bao giờ mà tới chỗ đạt đạo được đâu. Tại phương tiện vẫn là phương tiện, phương tiện nào thì không hay, phương tiện nào cũng đẹp, nhưng mà cái con thừa của chúng ta coi là không bảo là chúng ta đi theo phương tiện này được không? Quý vị cần hiểu không? Rồi mà pháp, nếu mà pháp thì Phật mới thành đạo, đạo của Phật chính là đạo giúp cho chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi thành đạo. Cái con đường nào mà có nhiều nhất, con đường nào mà dễ nhất, con đường nào mà quý dưỡng nhất, con đường nào mà Phật chọn lựa cho chúng ta cái chân pháp mà đi, đi trong thành đạo rồi quý vị sẽ thấy gọi là gì đó, thâm nhập tinh tạng, không phải là những môn tất cả tinh tạng mà để thâm nhập đâu, mà thâm nhập tinh tạng là gì? Tại những môn thâm nhập trường kỳ của công viên thắng một được. Ví dụ như là ở đây là cái hoa bản của Phật pháp, ở đây có một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, quý vị có tìm cửa nào gì quý vị đi. Bây giờ đó là đời Phật pháp làm được, Phật nói là đi vô cửa này dễ nhất. Phật đã là có làm đúng hết rồi, có những vị Bồ Tát ở cạnh cửa cái độ rồi mình đi vô đây ngon lành rồi, mình đi thấy cái luôn này hết, thấy hết tất cả bao nhiêu mình đã đi hết. Còn bây giờ cứ đi vòng ở ngoài, phương tiện là Phật, chưa phải là cứu cánh, chưa phải là mùa này, cứ đi vòng ở ngoài, vòng vòng bên ngoài, lúc mình đi chỗ này, mai đi chỗ kia, một đi chỗ nọ đi hoài hoài ở ngoài, làm sao mà mình đi nhập được chúng ta? Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên cái một số ai đi là học việc sắc thân tâm mình niệm đi, chưa biết mà niệm đi 6 tháng sau quý vị đã thấy đường đi rõ ràng minh bạch, không có lờ mờ nữa đâu. Tại sao trong 50 năm qua chúng ta không thấy đường đi? Là tại vì chúng ta đi theo phương tiện dầm không chịu đi thẳng. Chính vì vậy là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói: Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh vị vô. Thượng phẩm cùng đó, trung phẩm cùng đó, hạ phẩm cùng đó, Phật nói đi lại không biết bao nhiêu lần là phải Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu về cái phương. Phải nói như vậy, nhất hướng là gì? Một đường mà niệm A Di Đà Phật. Pháp Bồ Đề Tâm là gì? Mình nói rồi, Pháp Bồ Đề Tâm chính là cái tâm tha thiết được sớm hiện về cái không được lạc. Như vậy cái pháp môn niệm Phật là pháp môn niệm chuyện cái nội dung không tưởng tượng được. Nó dễ cái nội mà ai làm cũng được, chứ khó thì làm sao gọi là mấy chịu. Nó khó là một kém dòng em cơ, còn chết kém dòng em cơ thì còn lừa lại những số người. Thế tiếp tục gọi là chỉ có một số người ngon ngon mới được hiện về cái thân. Đại từ đại bi của Phật không bao giờ để sơ chúng sanh đâu ạ. Đại chúng sanh có sơ không chịu. Anh thì như ông già của tôi đó, bạn đang theo bây giờ nói là thằng cuối rồi đó. Ông không biết một cái bài kinh nào, ông không biết một kinh chung chú nào hết. Từ một cái nào cũng đại kiếm vào ông thì còn tưởng nghiệp luôn à. Ông nghiệp chú như vậy không phản sanh. 4 ngày sau tao thấy ông cũng mềm mại, không biết được cái bài già đâu ạ. 3 triệu bình phương đó, 90 tuổi mới niệm Phật, niệm 4 năm sau biết trước ngày giờ ra đi, mà kêu ông kêu nó trước thành Phật luôn.
quý vị đều không? Ông Colombia 3 năm liền mà cứng ở trong 3 ngày. Hoàn toàn không biết một cái gì đó là không là người gia cháu. Không gia cháu thì sao không chú được, không có gì của đâu mà. Thế mà ông thật thì Phật ở trên Phật không có mọi gì đâu mà. Muốn về lễ phương là bị thắng, bị tắt, bị chín, bị suốt một đường luôn. Chứ không phải là mỗi ai rồi qua cái này qua cái nọ gọi là đi dối câu dối không được mặt sống đâu ạ. Chứ thực sự như vậy á, câu dối là những người giao hại đó, những người nghiên cứu kinh điển đó, nếu mà có thời gian không bao giờ mình lại ai yên giá nữa. Mà cái kinh này nói kinh kia thì sao không cái này không có kinh kia sống tương trộn với nhau ạ. Kinh này nó lên cái kia nó xuống, kinh kia nó vừa đi nữa phá chắc cái này nó chắc đó. Thấy lòng một lòng đó. Nhưng mà từ xa tất cả kinh điển nó không căn cơ của nó hoặc quá căn mà đối tượng cái căn mình ở đâu kêu mình chắc kêu nó hơn trơ. Cho nên quý vị cố nhớ là câu ai dễ đọc sơ sự có khả sinh nghĩa nói chứ không phải là người mình biết đâu không biết là tại vì ham quá không biết là tại vì ta mình chưa được cái đã định rồi cái này không đâu được không có đường nghĩa lắm mất rồi vì chưa định cho nên thấy cái này vậy bắt được cái thấy cái gì đẹp bắt được cái gì cũng muốn được cái gì cũng thu thập thu thập biết thành cái tâm chúng ta mới là một cái kho tàng chứa những cái chủng tử đâu. Gọi là cái chủng tử hay chủng tử đẹp khi cái chủng tử đẹp nó hiện ra thì cũng nằm đó trong cái duyên mình sẽ không đâu ạ. Cho nên quý vị nhớ cái chỗ này nhất thiết ngày thành công mà ai mà tới đó mà làm cái này làm cái la liền ngày nay quý vị muốn làm cái này chỉ cho cái đạo tràng gì đó còn quý vị tới đây nhiệt rồi cứ thành công thì còn quý vị cứ đi tọa lạc quý vị cứ đi sai đường tôi chịu trách nhiệm còn quý vị tới đây mà cái làm cái gì khác động tâm người ta tôi không chịu ngày thánh thằng này chỉ cho mình đột phát đến là gì quý vị muốn tôi bước cái tao đó tôi bước còn quý vị muốn một đàn viên về đất nước tới đây từ sát cái sự từ chịu trách nhiệm một câu hai gì đó thì tất cục quý vị nghĩ không chắc chắn như vậy quý vị cứ đi hội nghị cho nhau đi ha biết là mình sẽ thấy một người không nên chịu đâu thế mà một vài ngày muốn làm gì về đất nước nên mà phản sinh chính pháp quý vị coi thứ những người mà tôi gọi khi mà ra đi có chứng tích được như vậy không tại sao một câu nói gì đâu bằng tôi mới lại không nếu mà người ta đủ tuổi tôi sẵn sàng được quyết định chuyện ra đi nhưng mà tin vào câu nói gì không thể nào tôi bỏ những gì này được chắc chắn là như vậy kinh phẩm nó rõ ràng mười điều tất cả quý vị cứ nhắc mười cứ mười người trong cuối cùng đi quý vị được ở thành kia chuyện làm đầu tư chuyện đức phật gì đó có người muốn hiến thân cho đại học y dược thì sau khi tắt thở phải báo cho họ đem xác đi như vậy thì người đó có bị tội hay không nam mô a di đà phật cái câu nói này siêu sự là hay quá sự mà cái đây cũng để cho quý vị rõ thêm một chút xíu nữa nếu quý vị là một vị đại bồ tát thế này quý vị an nhiên tự tại liền có thân này ra đi thì quý vị cho đi không sao cả còn chúng ta thực sự là một phật tử chúng ta chưa bảo đảm được là lúc tắt thời chúng ta về tây phương thì chúng ta chưa bao lắm lúc các thời chúng ta đi chưa được về cái vùng thì coi cái phòng thức chúng ta nó sẽ bám vào cái bản thể này ăn cái nồi học nó mới đạt được mà những cái hồ niệm một rồi gì nữa thì xa không phải là mấy cái hồ sau chúng ta vào trong phòng hóa sạch tức là cái đó là được nhận nhớ được đó nên nhớ trong cái giai đoạn đó mà chỉ có một sự đụng chạm vào không thể chúng ta ta cầu vô cùng cầu ứng diễn lâu vì vậy lâu quá như vậy cho nên chắc chắn quý vị sẽ đi vào cái chỗ nguồn sông nồng giận dữ ân hận mà ra đi thì cái ý nghĩa này nó tạo cho cái kiểu gọi là cái nguồn cơn đau đớn sau này nếu mà bị giận dữ một cái quý vị ra đi thì vì mình hiến thân giống như là một thành phần của ta nhưng mà hiến thân một hiến một cái tim cho một người đời đó chưa chắc người đó đã tu chưa chắc người đó là
上那遮掩不了的两条，但对新人下的新人来说可以一点交流。今天其实刚才我们一起办但我们在保证大家的合理到人也有，也希望我们来说说有理的刚得也会满心让你进来进来像五楼进大过五楼再上来没有很多大家都能上扬可以回去退休的我不能看那个光会以前的不少方面的这一位都有我们某个人参见他们了，变成那位作家的一个很大忙了。人他们稍微都不知道不以为，你们就高安逸了，他们把这些做。其实我讲不到不以为，你们就做得了。你们后面买一斤牛肉的，有没有一斤肉？一斤大毛也没有，没有，没有这个。你们现在都老了，我家我这一家都那个。就是我们的主人公有时候还在摸着他挑人的摸着人的有时候变成他们就能够我们可能是这一步开始在一段时间就是关于人就是看我做的看我做的跟他们工作我们就有人的人我们就是摸着门摸着他摸着门这门路径就摸着他摸着门家门家那是多会动người khác đó làm là chúng con người khác đó phải làm cái người mà đầu nói chưa nhắc mà mình bị cho nặng rồi cho nên cái tấm lòng thì ngài nói rằng ngài không muốn được quyền hiểu được đạo lý rồi chúng ta không nên chọn quý vị nên nhớ tất cả cái gì đều có cái khẩu có cái khẩu là cái nhân cái quả hết một người bị bệnh là cái nhân cái quả của họ một người bị giàu được giàu là cái nhân quả của một người bị nặng là nhân quả của thấy nói họ là làm lành làm thiện gì họ đã có giải cái nhân quả này hay hơn là chúng ta cho họ hơn thì sẽ cứu một người còn phạm người khác ai cho đây mình nên mình nhất cho một cái đồng tiền cho một đồng bạc cho một người nào làm một chút giúp hàng triệu người khác khổ sở đây mình cứu có được hay không coi là đâu là cái nghiệp báo của chúng sanh bất khả tư nghị nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị chưa có công được mình làm sao mình cứu được quý vị phải hiểu chỗ này cho nên nếu mà một vị bồ tát thương sự ta là bồ tát thì ta lúc nào thời điểm ta cứu được gia đình thì quý vị đó nên làm còn không phải bồ tát không phải biết cứu chúng sanh về thế cứu được nào tuyệt đối không phải là cứu chúng sanh tiếp tục lăn lộn trong cái cõi đường đạo hồn này mà nên nhớ tao biết đạo tao biết người đây ơn thế là dùng cái thần